Hành tinh chúng ta đã có từ bao đời. Hàng chiều chiều năm qua, hàng chiều chiều năm qua, bầu trời bao la, chim câu bay trong nắng ấm. Kết nối vòng tay, bốn biển một nhà, cỏ cây lá hoa, quê mình thông nguyên bát ngát. Có những lứa đôi thì thầm câu chuyện tâm tình.
Kính thưa quý anh quý chị, ngay sáng hôm nay, ngày thứ bảy đầu tháng, mùng 3 tháng 7, lúc 1 giờ 22 phút sáng, em đang ngủ ở Rancho Cucamonga, cách nhà em cái tâm chấn của động đất có 7 mile thôi. Em cảm thấy chưa bao giờ nó khủng khiếp như vậy. Nó giật một cái làm cho người em đang ngủ say bỗng tỉnh dậy luôn. Mà người nó là nó giống như là nó bật một cái như vậy đó. Em đã trải qua rất là nhiều cơn động đất tại Cali rồi, nhưng mà sáng hôm qua 1 giờ 20 phút sáng là cái cơn khủng khiếp nhất. Và em cứ tưởng bất cứ lúc nào con cũng chết được hết. Nếu mà Chúa cho động mạnh thêm tí nữa, gần hơn tí nữa là chắc là sụp rồi. Các anh các chị thấy bây giờ thế giới này cũng đang diễn ra những cái rất là khủng khiếp, bất ngờ hoàn toàn. Chẳng hạn Covid-19. Đó, chúng ta có ngờ không? Đùng một cái Covid-19 xảy ra. Và toàn thế giới phong tỏa, không còn giao tiếp với nhau nữa, phải giãn cách hoàn toàn, phải bịt miệng, phải rửa tay, phải phong tỏa. Các anh chị thấy không? Mà hoàn toàn bất ngờ. Mà cho tới hơn một năm rồi, 15, 16 tháng rồi, mà vẫn còn tiếp tục, mà còn hơn thế nữa. Đầu tháng 6 này, 2021 này, thống kê cho thấy được là số người chết có hơn 5 tháng trời thôi, mà hơn cả suốt năm 2020, con số chết vì Covid-19. Và bây giờ chúng ta còn thấy gì nữa? Những cái bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như Texas là nơi nóng, thật nóng của nước Mỹ. Vậy mà mùa đông vừa rồi, tuyết xuống đầy và lạnh thật lợi hại, đến nỗi không kịp trở tay, bởi vì nơi đấy không có đến nỗi lạnh quá như vậy, do đó họ không có kịp đề phòng. Các thứ điện quá tải hết. Rồi, mới xảy ra ở Canada, ở Portland, Oregon, ở Seattle, Washington State, miền Tây Bắc, Hoa Kỳ. Là cái nơi mà vẫn lạnh, thật là lạnh, mà bây giờ nóng thật là nóng. Cuối tuần trước, nhiệt độ trên 42 độ C. Và ở Canada, gần 50 độ C. Mà 42 độ C là chết rồi đấy. Vậy mà nóng như vậy. Do đó đây chúng ta không lạ gì. Đây là những tin tức mới nhất cho chúng ta biết là gần 500 người có thể đã chết vì nắng nóng kỷ lục ở Canada. Đó là tin của VN Express ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 7, 2021. Giới chức British Columbia ghi nhận hơn 700 người đột tử trong tuần qua. Nhiều hơn gần 500 so với số ca tử vong thường thấy cùng giai đoạn. Lisa Laponte, người đứng đầu cơ quan điều tra những cái chết bất thường của tỉnh bang British Columbia, phía cực Tây Canada hôm mùng 2 tháng 7 cho biết, cơ quan này ghi nhận 719 ca đột tử trong tuần qua, trong khi thông thường chỉ ghi nhận gần 230 trường hợp trong cùng giai đoạn. Chúng tôi công bố thông tin này vì cho rằng rất có thể thời tiết khắc nghiệt của British Columbia trong tuần qua là yếu tố góp phần đáng kể vào số ca tử vong tăng. Bà nói như vậy, tổng số người chết có thể tiếp tục tăng lên sau khi nhiều cộng đồng cung cấp thêm dữ liệu. Tuy nhiên, bà Laponte cho biết British Columbia đang chứng kiến xu hướng giảm số ca tử vong khi nền nhiệt bắt đầu giảm dần và dịch chuyển sang phía đông. Giới chức cho biết có thể phải mất nhiều tháng để xác định chính xác nguyên nhân hàng trăm cư dân tử vong, nhưng nói rằng nóng nóng kỷ lục rõ ràng là một trong số nguyên nhân hàng đầu làm tăng số người chết, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Rất nhiều ca tử vong trong tuần qua là những người cao tuổi sống một mình ở các căn nhà riêng có hệ thống gió kém. Laponte nói như vậy. Tại khu vực vốn quen với khí hậu ôn hòa, các cộng đồng ở British Columbia đang phải chạy đua tìm cách bảo vệ những cư dân dễ bị tổn thương vì nắng nóng kỷ lục. Kính thưa quý anh quý chị, có những người Việt ở cái vùng này đã cho biết ở Canada thường không nhà không có máy lạnh. Bởi thế nên khi mà nóng quá, chết nhiều là phải đấy. Cũng giống như là Texas, thường là không có lạnh quá như vậy. Cho tới lúc lạnh quá, không kịp trở tay, cũng chết. Đấy là những gì là đang xảy ra trên thế giới này. Kính thưa quý anh quý chị. Đây, một tin khác cũng từ VN Express. Hôm mùng 2 tháng 7, hôm thứ 6, nắng nóng thiêu đốt Bắc Mỹ giống lên hồi chuông cảnh tỉnh. Các kỷ lục về nhiệt độ ở Mỹ và Canada liên tục bị phá vỡ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng khí hậu trên toàn cầu. Nắng nóng cực đoan đang tấn công miền Tây nước Mỹ và Canada những ngày gần đây. Hiện tượng vòm nhiệt đẩy nhiệt độ tăng lên gần 50 độ C ở Canada, khiến hàng trăm người thiệt mạng vì sốc nhiệt. Đường dây điện bị nóng chảy, mặt đường nứt toác và thổi bùng các đám cháy rừng. Vùng Tây Bắc nước Mỹ cũng đang chịu cảnh tương tự. Nắng nóng buộc hàng loạt trường học và doanh nghiệp đóng cửa. Các điểm xét nghiệm COVID-19 và tiêm chủng lưu động phải ngừng hoạt động. Theo giới chuyên gia, khi cuộc khủng hoảng khí hậu đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn, tất cả các khu vực từ Siberia đến châu Âu, từ châu Á đến Australia đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho những hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Không có bất kỳ nơi nào an toàn trước hiện tượng nắng nóng khắc nghiệt như những gì đang diễn ra ở Canada và Mỹ. David King, cựu cố vấn khoa học cho chính phủ Anh, nhận xét như vậy. Theo ông, các nhà khoa học từ nhiều thập kỷ qua đã cảnh báo về những hiện tượng thời tiết cực đoan và đến hiện tại, thời gian để hành động thực sự không còn nhiều. Chúng ta đều biết rõ về những rủi ro nhưng không hành động. Giờ đây, chúng ta chỉ còn một khung thời gian rất hẹp cho nỗ lực giải quyết vấn đề. Ông ta nói như thế. Tại Canada, giới chuyên gia đã bị sốc trước các bước gia tăng nhiệt độ quá nhanh. Hôm 26 tháng 9, nhiệt độ đạt mức 49.6 độ C ở thị trấn Lytton, bang British Columbia, phá vỡ kỷ lục quốc gia ngày thứ 3 liên tiếp. Ở bờ Tây nước Mỹ, Seattle và Portland cũng ghi nhận những ngày nắng nóng đặc biệt liên tiếp. Giới chức địa phương cho biết họ đang điều tra về hàng chục ca tử vong ở Washington và Oregon có thể do nhiệt độ quá cao. Michael Mann, giáo sư về khoa học khí quyển tại Đại học bang Pennsylvania cho hay, khi trái đất nóng lên, những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như vậy sẽ càng trở nên phổ biến. Chúng ta nên nghiêm túc nhìn vấn đề này. Ta làm nóng trái đất và rồi ta sẽ chứng kiến mức nhiệt cực đoan ngày càng tăng. Ông nói như thế. Mann cho biết khí hậu toàn cầu đang bị mất ổn định, một phần do sự ấm lên đáng kể ở Bắc Cực. Thêm rằng, những mô hình khí hậu hiện nay không nắm bắt được quy mô của những gì đang xảy ra. Các mô hình khí hậu thực tế đang đánh giá thấp tác động của biến đổi khí hậu đối với những sự kiện như đợt nắng nóng chưa từng có mà chúng ta đang chứng kiến. Ông lưu ý như thế. Hôm 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng khủng hoảng khí hậu đã dẫn tới đợt nắng nóng kỷ lục ở phía Tây Mỹ và Canada. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết nhiệt độ đã đạt đỉnh 42.2 độ C ở Spokane, Washington. Tại British Columbia, ít nhất 486 ca đột tử được báo cáo chỉ trong 5 ngày của đợt nắng nóng. Thủ tướng Canada nhấn mạnh việc nhiệt độ tăng mạnh ở khu vực vẫn thường không bị nắng nóng của đất nước là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về tình cấp bách của nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Tôi đã làm cảnh sát 15 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến nhiều ca đột tử trong thời gian ngắn như vậy, cảnh sát Steve Addison cho hay. Các nhà khoa học cho rằng quy mô của đợt nắng nóng ở Mỹ và Canada nên là chuông cảnh tỉnh đối với những nhà hoạt động chính sách chính trị gia và các cộng đồng dân cư trên khắp thế giới. Các đợt nắng nóng trên toàn cầu đang gia tăng đến mức nó có thể tạo ra những hình thái thời tiết và khí hậu chưa từng thấy. Giáo sư Peter Stott từ cơ quan dự báo thời tiết Anh Met Office nhận định. Giáo sư Simon Lewis từ Đại học Hoàng gia London mô tả tình hình thời tiết hiện nay là đáng sợ, cảnh báo các hiện tượng nắng nóng cực đoan sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, từ giá thực phẩm đến nguồn điện. Mọi người ở khắp nơi sẽ phải suy nghĩ về cách ứng phó với những điều kiện thời tiết mới này và các hiện tượng cực đoan đi kèm với khí hậu mới mà chúng ta đang tạo ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải lên kế hoạch, ông cho biết. Theo Lewis, điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách phải lưu ý đến những tín hiệu cảnh báo và đẩy mạnh các kế hoạch ngăn phát thải nhiên liệu hóa thạch, đồng thời chuẩn bị phương án để đương đầu với những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Đây là một lời cảnh báo trên hai phương diện, Lewis nói. Chúng ta phải giảm lượng khí thải xuống mức zero nhanh chóng nhằm cắt đứt các chuỗi nắng nóng cực đoan mới, và ta phải thích nghi với những điều kiện khí hậu mới mà chính mình đã tạo ra. Chính vì thế nên các anh các chị ơi, Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về hệ sinh thái của trái đất, Ngài là một ngôn sứ của thời đại nên Ngài đã tung ra cái thông điệp rất là kịp thời để kêu gọi toàn thế giới cũng như riêng giáo hội hãy cộng tác để làm cho trái đất nó đỡ bị khủng hoảng và gây thiệt hại chung cho tất cả loài người và rất là nguy hiểm đến cả vận mạng của thế giới luôn. Vì thế nên ở cái chi tiết phản ứng yếu ớt, Đức Thánh Cha đã nói là chẳng hạn số 53, những tình trạng này đã làm cho người trị trái đất cùng với tất cả những thứ bị bỏ rơi trên thế giới của chúng ta than khóc, khẩn xin chúng ta hãy thay đổi hành động. Chưa bao giờ chúng ta lại làm tổn thương nặng nề và đối xử tệ hại với ngôi nhà chung của chúng ta như trong suốt 200 năm qua. Chúng ta được mời gọi trở thành những khí cụ của Thiên Chúa là Cha chúng ta, để hành tinh của chúng ta có thể được như Ngài mong muốn khi tạo dựng và đáp trả lại kế hoạch của Ngài cho hòa bình, vẻ đẹp và sự toàn vẹn. Số 54. Điều đáng chú ý là các đáp trả chính trị quốc tế rất yếu ớt. Sự thất bại của các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về môi trường cho thấy các thể chế chính trị của chúng ta rõ ràng bị chi phối bởi công nghệ và tài chính. Có quá nhiều lợi ích đặc biệt. Các lợi ích kinh tế dễ dàng áp đảo thiện ích chung và bao phủ thông tin để các kế hoạch của riêng họ sẽ không bị ảnh hưởng. Số 55. Một số quốc gia đang dần tiến bộ. Họ phát triển những cách kiểm soát hiệu quả hơn và đấu tranh chống lại nạn tham nhũng. Người dân nhạy bén hơn về sinh thái, nhưng họ đã không thành công trong việc thay đổi những thói quen tiêu thụ nguy hại. Đáng lẽ phải giảm thì dường như đang gia tăng hơn bao giờ hết. Một thí dụ đơn giản là việc gia tăng sử dụng và tiêu thụ điện cho máy điều hòa. Sự xuất hiện của các hệ sinh thái giả tạo hay hời hợt để củng cố sự tự mãn và sự liều lĩnh vô tâm. Và như thường hay xảy ra trong các giai đoạn khủng hoảng sâu là lúc cần đến những quyết định táo bạo. Chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng điều đang xảy ra thì không hoàn toàn rõ ràng. Xét về bề mặt, ngoài một vài dấu hiệu ô nhiễm và suy thoái rõ ràng, thì mọi thứ trông không có vẻ gì là nghiêm trọng. Và hành tinh có thể tiếp diễn như trước đây. Sự ảo tưởng này đóng vai trò như một giấy thông hành để tiếp tục với lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ hiện tại của chúng ta. Đây là cách thế mà con người đang lập mưu để nuôi dưỡng những tệ nạn mang tính tự phá hủy, cố gắng không nhìn thấy, không nhận biết chúng, trì hoãn những quyết định quan trọng và giả vờ như không có gì xảy ra. Tiết thứ 7. Các ý kiến khác nhau. Nhất là khoản 61 sau đây. Chúng ta cần phải có một cái nhìn thật thẳng thắn vào sự thật là ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào trong tình trạng hư nát nghiêm trọng. Niềm hy vọng cho chúng ta nhận ra rằng luôn có cách để thoát ra. Chúng ta luôn luôn có thể đổi hướng đi. Chúng ta luôn luôn có thể làm điều gì đó để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Cũng thế, chúng ta có thể nhận biết các dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi tới đỉnh điểm bởi tốc độ thay đổi và sự suy thoái nhanh chóng. Những dấu hiệu này rõ ràng hơn ở nơi những thảm họa thiên nhiên quy mô lớn, cũng như những nơi khủng hoảng tài chính và xã hội. Vì các vấn đề của thế giới không thể được phân tích hay giải thích một cách tách biệt. Có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ. Nguy cơ cao, chưa kể đến một bên là tất cả những gì dự báo về ngày tận thế. Thì hệ thống thế giới hiện tại chắc chắn không thể bền vững được trên nhiều quan điểm, vì chúng ta đã không còn suy nghĩ về các mục tiêu của hoạt động con người nữa. Đấy là lời cảnh báo của Đức Thánh Cha Francisco. Thế nhưng, con người có nghe không? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình ở những tin tức sau đây.
Từng bước thời gian, nhanh loài nồng ấm hơn lên. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Hành tinh chúng ta đã có từ bao đời, hàng triệu triệu năm qua, hàng triệu triệu năm qua, bầu trời bao la, chim câu bay trong nắng ấm, kết nối vòng tay, vốn biết một nhà, cỏ cây lá hoa, quê mình thông minh bát ngát, có những lứa đôi thì thầm câu chuyện tâm tình, từng bước thời gian. Phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta.
Hàng chục triệu người Ấn Độ khổ sở dưới nắng nóng gay gắt. Hàng chục triệu người nhá, chứ không phải ít đâu nhá. Đấy là tin tức hôm qua, mùng 2 tháng 7, từ VN Express. Dân Ấn Độ hứng đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt cao nhất trong 9 năm qua, trong khi các trận mưa cũng diễn ra muộn hơn dự kiến. Các bang Rajasthan, Haryana và New Delhi ở Ấn Độ hôm qua trải qua ngày nắng nóng thứ tư liên tiếp khi nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Phần lớn các khu vực của bang Punjab, Uttar Pradesh và Madhya Pradesh ở miền trung đất nước cũng trải qua tình trạng nắng nóng tương tự. Thủ đô Tân Delhi ngày 1 tháng 7 ghi nhận mức nhiệt 43.1 độ C, đánh dấu ngày nắng gay gắt nhất trong tháng 7 ở thành phố kể từ năm 2012. Thời điểm nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục 43.5. Cơ quan thời tiết của Ấn Độ đang đánh giá mức nhiệt hiện nay là rất nghiêm trọng, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 7 độ C so với mức bình thường trong năm. Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo nhiệt độ hơn 40 độ C sẽ tiếp tục duy trì trong tuần tới do gió Tây Nam và gió nóng từ sa mạc Rajasthan và Pakistan. Nắng nóng gay gắt đã khiến mức tiêu thụ điện ở Ấn Độ tăng cao khi người dân sử dụng nhiều máy lạnh và máy làm mát không khí. Mức tiêu thụ điện ở Tân Delhi đạt đỉnh gần 700.000 W trong tuần này, cao hơn 10 đến 15% so với nhu cầu trung bình cùng kỳ hàng năm. Bang Punjab phía Bắc, giới chức thông báo đóng cửa 2 ngày mỗi tuần với các cơ sở công nghiệp và giảm giờ làm việc cho nhân viên sau khi nhu cầu sử dụng điện đạt mức 15.000 kW. Nắng nóng đã khiến hơn 6.500 người Ấn Độ thiệt mạng kể từ năm 2010, và các nhà khoa học cảnh báo khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. 2015 là năm Ấn Độ hứng đợt nắng nóng chết chóc nhất, khi hơn 2.000 người thiệt mạng trong cái năm 2015. Ấn Độ còn đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người. Một số vụ xô xát xảy ra ở thủ đô Tân Delhi và các nơi khác khi những đoàn tàu chở nước tới khu vực này. Thành phố Chennai của Ấn Độ từng bị cạn sạch nước trong năm 2019. Đấy, chúng ta thấy những cái khủng khiếp về khí hậu không? Nó đang xảy ra đấy. Mà cái này là tin thật chứ không phải tin giả nhé. Chẳng hạn như là chúng ta thấy được là bên Canada với lại Seattle rồi Portland không? Đấy, chính chị Hòa của chúng ta ở San Jose đó, cả gia đình đi lên Portland, Oregon, rồi đi về thì xe bị hư, đứng ở dọc đường, chị báo cho chúng ta khi giờ đọc kinh Vân Triều đó, 112 độ, 112 độ C, chị nói tí nữa nó lên tới 104 độ. Rõ ràng là sự thật, chứ không có đe dọa gì cả. Đó, đừng có phủ nhận cái sự thật để rồi mà tha hồ cho khí hậu nó càng nóng lên. Theo như các chính trị gia chỉ muốn cái ghế chính trị của mình thôi, bất chấp tất cả. Và bây giờ em đọc cho các anh chị cái tin tức này nữa với khủng khiếp hơn. Từ cái báo đài AFI của Pháp Quốc, báo cáo gây sốc của GIEC, khí hậu tăng quá 2 độ C đe dọa sự sống còn của nhân loại. Cái bài đăng từ ngày 24 tháng 6 mà em vẫn để dành cho tới bây giờ, nó hợp với cái lúc này để đọc cho nó thấy thấm thía và cảm thấy cái sự khẩn trương hơn bao giờ hết. Đại dịch COVID-19 khiến nhân loại điêu đứng từ hơn một năm nay và chưa biết đến khi nào thực sự kết thúc, có phần che lấp một hiểm họa nhãn tiền còn đáng sợ hơn gấp bội phần, đó là biến đổi khí hậu. Một dự thảo báo cáo của nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là GIEC, vừa được AFP tiết lộ hôm qua, 23 tháng 6, 2021, chỉ ra cái viễn cảnh đen tối với nhân loại ngay trong những thập niên tới, nếu để nhiệt độ trái đất tăng quá từ 1.5 độ C đến 2 độ C. EFI tổng hợp báo chí Pháp về chủ đề này và trình bày dưới dạng hỏi đáp. Thứ nhất, điểm gì đặc biệt đáng chú ý trong dự thảo báo cáo của GIEC vừa được AFP tiết lộ? Báo cáo lần thứ 6 của nhóm chuyên gia về khí hậu của Liên Hợp Quốc, dài khoảng 4.000 trang, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2 năm 2022. Theo một số trích đoạn của dự thảo, tóm tắt 137 trang mà AFP có được, GIEC sẽ đưa ra các nhận định có tính báo động khẩn cấp hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều so với bản báo cáo lần thứ 5, 2014. Năm 2004, tức một năm trước khi cộng đồng quốc tế đạt được đồng thuận về mục tiêu không để nhiệt độ trái đất tăng quá từ 1.5 độ C đến 2 độ C so với thời tiền công nghiệp tại thượng đỉnh khí hậu Paris COP21. Vào thời điểm đó, mục tiêu của thế giới là cam kết giới hạn nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C và nếu có thể không tăng quá 1.5 độ C kể từ giờ. Theo dự thảo báo cáo của GIEC, chỉ để nhiệt độ tăng quá 1.5 độ C cũng đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong nhiều thế kỷ và đôi khi không đảo được ngược nữa. Cùng lúc đó, nếu nhiệt độ tăng quá 2 độ C, hàng loạt hậu quả đe dọa sự sống còn của nhân loại không thể vãn hồi. Nước biển dâng cao, hạn hán, nóng cực độ ở các hệ quả thấy rõ. Nếu quá 2 độ C, băng ở vùng Greenland Bắc Cực và vùng miền Tây Nam Cực sẽ tan chảy, không thể cứu vãn. Lượng băng ở các khu vực này có thể khiến mực nước biển dâng cao đến 13 mét. Nước biển dâng cao, nguồn nước ngọt trên trái đất liền cạn kiệt. Khoảng gần 75% dự trữ nước ngầm nước, nguồn nước của 2.5 tỷ dân cư trên hành tinh bị khí hậu hâm nóng đe dọa nghiêm trọng. Chỉ cần nhiệt độ tăng từ 1.5 độ C đến 2 độ C, chưa nói đến hơn 2 độ C, sẽ có thêm 1.7 tỷ người phải sống thường xuyên trong cảnh nóng bức cùng cực. Chưa kể đến các đợt nóng chết người diễn ra dồn dập với nạn nhân là khoảng nửa tỷ dân cư trên hành tinh này. Nhiệt độ nóng hơn, đi liền với độ ẩm cao hơn, đe dọa mạng sống con người. Theo các nhà khoa học, nếu độ ẩm vượt quá 35 độ TW, tức vượt quá độ ẩm của cơ thể con người, thì mồ hôi không cho phép giúp hạ được nhiệt lượng bên trong. Nóng bức và độ ẩm không khí ở mức này nếu kéo dài sẽ vượt quá giới hạn sinh học chịu đựng của con người. Các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, vịnh Pacific, vịnh Mexico hay nhiều vùng tại châu Phi là những khu vực bị đe dọa hàng đầu. Chỉ riêng nhiệt độ cao và mức độ ẩm tương đối cao, dù dưới xa so với mức 35 độ CW này, đã là nguyên nhân khiến hơn 50.000 người chết tại xứ châu Âu ôn đới vào mùa hè năm 2003. Chúng ta thấy không? Đó, sự kiện đó. Hơn 50.000 người chết tại châu Âu nhá, năm 2003, dù chưa tới mức 35 độ CW, có nghĩa là độ ẩm nơi cơ thể con người đó, mà đã 50.000 người chết rồi. Khủng khiếp không? Rồi em xin đọc tiếp. Nhiệt độ tăng cao hơn 2 độ C khiến băng giá bao phủ khoảng 15% vùng đất thường gọi là đóng băng vĩnh cửu ở gần Bắc Cực tan chảy, khiến khí methane trong lòng đất thoát ra ngoài, làm trái đất vốn đã nóng lại càng thêm thúc giục nóng lên nhanh chóng hơn. Nhiều loại vi sinh vật nguy hiểm trong lòng đất cũng nhân cơ hội đó này thoát ra ngoài. Wow, giống như COVID-19 đấy. Nó thành COVID-99 là chỉ tiết tiêu thôi. Em xin đọc tiếp. Methan là loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều lần so với CO2 đó. Nhiều khoa học gia gọi đây là những quả bom nổ chậm trên trái đất. Theo một kịch bản tồi tệ hơn, rừng Amazon, thường được mệnh danh là lá phổi của hành tinh, có thể biến thành đồng cỏ. Trời ơi, khi mà Amazon mà cái rừng, bởi vì cái rừng ấy, nó giống như buồng phổi vậy các anh chị. Nó hút carbonic, nó hút những cái than khí. Mà nếu mà một cánh rừng rộng lớn mênh mông như vậy ở Amazon mà trở thành một đồng cỏ thì thôi tiêu rồi, thế giới này tiêu rồi. Vậy là cái khí carbonic đó, than khí, nó càng ngày càng đầy hết, nó mạnh. Mà đến nỗi mà ở Trung Quốc cái chị là cái nước sa thải như là ô phóng uế nhiều nhất thế giới này, có những ngày mới là người ta không nhìn thấy nhau nữa. Ở những thành phố lớn đó, khủng khiếp như vậy đó. Mà bây giờ mà cái Amazon này mà là hai buồng phổi của trái đất này mà nó tiêu thì nó đâu có hút than khí carbonic nữa. Thì như vậy là carbonic tức than khí càng dày càng mạnh và con người ta chết rất là dễ dàng và chết rất là nhanh chóng. Bây giờ nó nguy hiểm đến như vậy đó. Chúng ta thở ra than khí thì cái cây nó hút vô. Rồi chúng ta hít cái khí oxy vô là dưỡng khí vô. Còn chúng ta thở ra cái than khí thì cái cây nó là hút cái than khí. Nó lại thở ra cái oxy. Đấy, cái lá của nó đó là cái buồng phổi. Mà bây giờ rừng rộng á là cái buồng phổi rất là lớn của thế giới này. Mà bây giờ sẽ đi đến cái chỗ mà nó mất hết. Chỉ vì cái như vậy đó. Em xin đọc tiếp. Chưa kể các hiện tượng khí hậu bất thường khác như bão lũ gia tăng. Chỉ riêng khô hạn đi liền với sản xuất lương thực sút giảm về số lượng và chất lượng, khiến thêm hàng trăm triệu người lâm vào cảnh đói ăn, suy dưỡng sinh khí, thiếu lương thực, thiếu nước, thiếu chỗ ở để chống chọi với khí hậu nóng bức cực độ, nhân loại sẽ lâm nguy thôi. Đấy, các anh chị ở đây họ cảnh báo đó, là tới lúc bây giờ đó là đồ ăn rất là hiếm. Và như vậy là không có tiền mua nữa, hay là không đủ nữa, chết đói thôi. Dù mới là đô la đầy đấy, nhưng mà sẽ chết đói ở trên đống tiền. Đấy, nguy hiểm vô cùng. Rồi, em xin đọc tiếp. Cư dân các nước nghèo và đang phát triển sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất. AFP dẫn lại một nghiên cứu về cư dân thu nhập thấp ở Hà Nội, đô Việt Nam, cho thấy trong những giai đoạn nóng tương đối nghiêm trọng hiện nay, tỷ lệ tử vong không giảm bớt tại các gia đình dù được trang bị điều hòa nhiệt độ. Nhiều người thậm chí không có khả năng trả được tiền điện cho máy điều hòa. Tóm lại, theo dự báo cáo của GIEC, sự sống trên trái đất chỉ thì có thể phục hồi sau một biến đổi khí hậu lớn, với việc hướng tới sự hình thành các giống loài mới và tạo ra các hệ sinh thái mới. Nhưng nhân loại thì không thể. Nạn nhân trước hết và chủ yếu của những biến đổi khủng khiếp này là thế hệ ra đời đầu thiên niên kỷ thứ 21. Đó, chúng ta thấy không? Rồi, đấy là nó, cái bản báo cáo này còn dài lắm các anh chị ơi, nhưng mà thôi, tới đó đủ rồi. để cho chúng ta thấy được là rất là nguy hiểm. Sau khi chúng ta đã biết được thực tế nó xảy ra, nơi Texas là nơi nóng thật nóng, nhưng mà bất thường trở thành lạnh thật lạnh. Rồi nơi lạnh thật lạnh ở Canada, Seattle, Portland, bây giờ nóng thật nóng, chết đây hết, Canada chết cả 500 người. Lý do đó là vì hâm nóng toàn cầu. Mà tại sao lại hâm nóng toàn cầu? Do con người phóng huế, do con người gây ra, do kinh tế, do khí thải, khí than. Mà bây giờ người ta vẫn tiếp tục làm cái đó để cho kinh tế lên, kỹ nghệ lên, để giữ những cái ghế của các chính trị gia. Nên như vậy thôi, các anh chị ơi, cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều. Thế giới của chúng ta kinh khủng lắm rồi, không biết lúc nào. Đấy, em xin nói lại cái kinh nghiệm của em đêm rồi, 1 giờ 22 phút. Em tưởng mình chết rồi. Bởi vì chưa bao giờ em thấy nó giật mạnh đến nỗi vậy. Cách cái tâm chấn có 7 cây cày 7 mai. Sáng nay em hỏi các chị ở dưới Orange County, không thấy động đất gì hết. Đúng, ở dưới đó không có thấy gì hết. Ở trên này chúng em thấy. Chúng em sát với này chúng em thấy được. Nó khủng khiếp như vậy. Và bất ngờ hết, tất cả mọi sự đều bất ngờ. Cả Covid-19 cũng bất ngờ. Cả những cái mà lạnh thật lạnh ở Texas bất ngờ. Cả cái nóng thật nóng ở Canada cũng bất ngờ. Vì thế nên Chúa nói rất chí lý. Các con không biết được ngày nào, giờ nào. Hãy tỉnh thức, chờ đợi. Chính khi các con không ngờ, thì con người tới. Amen.
Đã có từ bao đời, hàng chiều nắng qua, hàng chiều nắng qua. Bầu trời bao la, chim câu bay trong nắng ấm, kết nối vòng tay, bốn biển một nhà. Cỏ cây lá hoa, quê mình thong nguyên bát ngát. Có những lứa đôi, thì thầm câu chuyện tâm tình. Từng bước thời gian, nhanh loài nồng ấm hơn lên. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Từng bước thời gian, nhanh loài nồng ấm hơn lên. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn, trái đất ngôi nhà của chúng ta.